là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu ngày 23 tháng 11 năm 2012 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Trung Quốc tìm cách đứng bên lề của khủng hoảng ở Syria.
Đang chiến, Syria chiến sự chỉ với phức giá yên dụng. Trung Phong sử dụng rừng với.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài nhận định từ Bắc Kinh, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Người Ai Cập chuẩn bị biểu tình sau khi Tổng thống tự cho mình nhiều quyền hành.
Israel nổ súng giết chết một người Palestine.
Giao tranh dữ dội ở nam thủ đô Damascus của Syria.
Nam Triều Tiên đánh dấu năm thứ hai đảo Dân Chân bị miền Bắc pháo kích.
Đài Loan phản đối hộ chiếu lưỡi bò của Trung Quốc. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Tấn Trương và Hoàng Long phụ trách.
Phe đối lập Ai Cập kêu gọi biểu tình phản đối ngày hôm nay thứ Sáu sau khi Tổng thống Mohamed Morsi tự đặt mình lên trên mọi sự giám sát và tuyên bố rằng các quyết định của ông không được phép thách thức bởi tòa án hay bất cứ cơ quan nào. Người phát ngôn của Tổng thống Morsi loan báo xác định này hôm thứ Năm và nói rằng đây là sự cần thiết để bảo vệ cuộc cách mạng. Các thành viên phe đối lập gọi hành động đó là bất hợp pháp. Nghị định cũng cấm tư pháp Ai Cập giải tán thượng viện và một hội đồng soạn thảo tân hiến pháp. Cả hai cơ quan này đều do các liên minh Hồi giáo của ông Morsi chiếm đa số. Thêm vào đó, ông Morsi còn ra lệnh xét xử lại các cựu giới chức đã sử dụng bạo lực trong nỗ lực đàn áp phong trào cách mạng quần chúng hồi năm ngoái, chống lại Tổng thống cai trị Ai Cập lâu năm là ông Hosni Mubarak. Những người ủng hộ ông Morsi nói rằng nghị định này được ban hành quá chậm, nhưng khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình Mohamed Al-Baradei nói rằng ông Morsi đã tiếm quyền của mọi ban ngành nhà nước và cảnh báo rằng có thể có những hậu quả khủng khiếp. Chính trị gia cấp tiến này là một nhân vật đối lập hàng đầu tại Ai Cập và là cựu giám đốc cơ quan nguyên tử năng quốc tế, tức IAEA.
Một vụ nổ súng của Israel tại biên giới dải Gaza đã giết chết một người Palestine, người đầu tiên thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas chấm dứt 8 ngày giao tranh đẫm máu. Hôm qua, giới chức y tế Palestine cho biết Anwar Day bị bắn chết khi người này tiến đến gần hàng rào biên giới với một nhóm người Palestine. Một số người khác thì bị thương trong vụ bạo lực. Hãng tin Reuters trích lời một người thân của Koday nói rằng ông đã tìm cách cắm một lá cờ Hamas lên hàng rào. Israel cho biết binh lính đã bắn chỉ thiên cảnh cáo khi nhóm người đến gần biên giới Israel. Không có phản ứng tức thì từ các phần tử chủ chiến Hamas. Vụ bạo lực xảy ra trong bối cảnh hơn một ngày trôi qua mà không có tiếng súng, sau khi một thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian có hiệu lực vào cuối ngày thứ Tư. Thủ tướng Hamas ở dải Gaza ca ngợi các nhóm chủ chiến trên lãnh thổ này vì đã tôn trọng lệnh ngừng bắn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết chính phủ của ông cho thỏa thuận ngừng bắn một cơ hội, nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng nếu thỏa thuận đổ vỡ. Lệnh ngừng bắn đã được hôm thứ Tư giữa những giờ phút ngoại giao căng thẳng với sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Israel và Hamas đã nã rocket qua lại trong suốt 8 ngày kể từ khi một tên lửa của Israel giết chết một thủ lĩnh quân sự của Hamas ở thành phố Gaza hồi tuần trước. Israel nói rằng vụ tấn công nhằm đáp trả việc Hamas bắn rocket gần như hàng ngày vào miền nam Israel từ dải Gaza trong mấy tháng liền.
Các nhà hoạt động cho hay giao chiến đang diễn ra dữ dội giữa các lực lượng Syria và phe nổi dậy để chiếm quyền kiểm soát khu vực phía nam thủ đô Damascus. Các cuộc giao tranh diễn ra vào lúc Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani đến Damascus hôm nay thứ Sáu để hội đàm với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Các nhà hoạt động Syria hôm thứ Năm nói rằng hơn 40.000 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc nổi dậy chống ông Assad bắt đầu hồi tháng 3 năm ngoái. Đài quan sát nhân quyền Syria nói với đài VOA rằng trong số người thiệt mạng đó có 28.000 thường dân và các chiến binh nổi dậy. Con số này cũng bao gồm hơn 10.000 binh sĩ Syria, gần 1.400 binh sĩ đào ngũ và 600 người không xác định được danh tính.
Các giới chức Afghanistan cho hay một vụ tấn công tự sát bằng xe bom nhắm vào các văn phòng chính phủ xảy ra tại miền đông nước này đã giết chết 2 người và làm bị thương ít nhất 70 người. Một số quân nhân của NATO bị thương nhẹ trong vụ nổ này. Giới hữu trách nói vụ nổ sáng thứ Sáu xảy ra tại Maidan Shah, thủ phủ của tỉnh bất ổn Wakak. phe Taliban lên tiếng nhận đã thực hiện vụ nổ. Taliban nói rằng vụ tấn công là để trả thù cho 4 tù nhân Taliban bị hành hình trong tuần này tại trại tù Pune Sakhi ở ngoại ô thủ đô Kabul. 4 phần tử Taliban nằm trong 14 người bị hành hình hôm thứ Ba và thứ Tư. Những người bị tử hình là những tội phạm, trong đó có tội giết người và hãm hiếp. Việc hành hình nhiều người này bị Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và các nhóm tranh đấu cho nhân quyền lên án. Các vụ hành quyết thường được tiến hành tại Afghanistan dưới chế độ Taliban. Taliban tử hình những người phạm tội giết người và ngoại tình. Phạt tử hình đã trở nên hiếm tại nước này kể từ khi Taliban bị lật đổ vào năm 2001.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Đài Loan cũng đã kích hộ chiếu lưỡi bò của Trung Quốc. Giới hữu trách Đài Loan lên tiếng chỉ trích việc Trung Quốc cho in trên hộ chiếu mới một bản đồ có đường 9 đoạn đứt khúc, thường được gọi là đường lưỡi bò, để tìm cách khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu như toàn bộ khu vực Biển Đông. Bản tin hôm thứ Sáu của hãng thông tấn AP đánh đi từ Đài Bắc trích lời các giới chức thuộc Ủy ban Hoa Lục của Chính phủ Đài Loan, nói rằng hành động này của Trung Quốc hoàn toàn bất chấp thực tế và chỉ tạo thêm tranh chấp. Ủy ban Hoa Lục nói rằng Chính phủ Đài Loan không thể chấp nhận bản đồ này. Các nhà lập pháp của cả đảng đương quyền lẫn đảng đối lập ở Đài Bắc đều nói rằng hành vi khiêu khích này của Bắc Kinh sẽ gây tổn hại cho mối quan hệ song phương vốn đã được cải thiện rất nhiều kể từ khi ông Mã Anh Cửu lên giữ chức tổng thống cách nay hơn 4 năm. Trước đó thì Việt Nam và Philippines đã lên tiếng phản đối Trung Quốc về điều mà họ cho là vi phạm chủ quyền của mình ở Biển Đông, là nơi đang có tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị cho báo chí biết rằng Việt Nam đã trao công hàm để yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ bản đồ 9 đoạn in trong hộ chiếu. Ngoại trưởng Philippines ông Albert Del Rosario tuyên bố Manila cực lực phản đối việc Trung Quốc đưa hình ảnh đường lưỡi bò vào hộ chiếu và khẳng định là Philippines không thừa nhận đường 9 đoạn. Về phần Nhật Bản, là nước đang có tranh chấp kịch liệt với Trung Quốc về chủ quyền một nhóm đảo ở Biển Đông Trung Hoa, thì một giới chức Bộ Ngoại giao ở Tokyo nói rằng chúng tôi xác nhận là những quần đảo có tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa xuất hiện trong một bản đồ in trên hộ chiếu mới của Trung Quốc. Nhưng một mặt khác thì quần đảo Senkaku không có trong bản đồ đó, cho nên chúng tôi không bình luận hay than phiền gì. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc hôm thứ Sáu trích dẫn tường thuật của tờ Daily Mail ở Anh cho biết rằng các giới chức di trú của Việt Nam đã từ chối không chịu đóng dấu vào hộ chiếu mới của Trung Quốc. Một số giới chức đã yêu cầu chủ hộ chiếu nộp 30 nhân dân tệ để được cấp thị thực nhập cảnh hợp lệ trên một tờ giấy riêng. Báo chí Việt Nam trích lời tiến sĩ Lê Minh Phiếu của Quỹ Nghiên cứu Biển Đông, nói rằng các nước ASEAN, đặc biệt là các nước là nạn nhân của chủ nghĩa bành trướng cũng như các yêu sách phi pháp của Trung Quốc, nên đồng loạt từ chối cho những người Trung Quốc dùng hộ chiếu này để nhập cảnh.
Công ty dầu khí PTT của Thái Lan định xây một nhà máy lọc dầu lớn ở Việt Nam. Tập đoàn dầu lửa và khí đốt lớn nhất Thái Lan đang xem xét tới việc xây dựng ở miền Trung Việt Nam một nhà máy lọc dầu, mà nếu được hoàn tất sẽ đánh dấu một bước quan trọng trong việc khuếch trương cơ sở công nghiệp của Việt Nam. Bản tin hôm thứ Sáu của Dow Jones cho biết, tập đoàn PTT định xây tại khu kinh tế Nhân Hội ở tỉnh Bình Định một nhà máy có công suất 660.000 thùng mỗi ngày với kinh phí lên tới 28,7 tỷ đô la. Ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, hôm thứ Sáu nói rằng công tác xây dựng có thể bắt đầu vào năm 2016 và nhà máy sẽ đi vào hoạt động vào năm 2019. Ông Natarajan Charuchinda, một giới chức cấp cao của PTT, xác nhận công ty ông đã trình bày kết quả nghiên cứu tiền khả thi cho các giới chức tỉnh Bình Định. Ông Natachak không chịu xác nhận kinh phí của dự án, nhưng cho biết công suất của nhà máy mà phía Việt Nam đưa ra là chính xác. Ông cũng nói rằng dầu thô sẽ được nhập từ Trung Đông. Theo nhận xét của Dow Jones, dự án lọc dầu khổng lồ này sẽ mang lại cho Việt Nam một lực đẩy mà Việt Nam rất cần. Trong lúc các nhà đầu tư quốc tế đang dần dần tránh xa quốc gia Đông Nam Á này trong những năm gần đây, theo dự báo, kinh tế Việt Nam trong năm nay sẽ tăng trưởng với tỷ lệ thấp nhất trong vòng 13 năm. Việt Nam hiện nay chỉ có một nhà máy lọc dầu duy nhất là nhà máy Dung Quất ở Quảng Ngãi. Nhà máy này bắt đầu sản xuất vào năm 2009 và công suất hiện nay chỉ ở mức 130.000 thùng mỗi ngày, đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu các sản phẩm dầu của Việt Nam.
Việt Nam muốn giảm thâm hụt mậu dịch với Trung Quốc. Việt Nam đang tìm cách giảm thiểu nhập siêu với Trung Quốc là một đối tác thương mại quan trọng, có lượng mậu dịch trong 6 tháng đầu năm nay lên tới 19 tỷ đô la. Theo tin hôm thứ Năm của Prensa Latina, thì ý định này được nêu lên trong một báo cáo chính thức đã được trình bày tại một hội nghị về thương mại Việt-Trung diễn ra mới đây tại Hà Nội. Bài báo trích lời ông Chu Kiếm Quân, giám đốc công ty đầu tư Tử Lộc ở Hồng Kông, nói rằng nhập siêu của Việt Nam phát xuất từ tình trạng năng lực sản xuất hàng hóa của Việt Nam không bắt kịp sự gia tăng nhanh chóng của nhu cầu nội địa. Báo chí Việt Nam trích lời ông Chu, nói rằng để giải quyết vấn đề này, Việt Nam cần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, khuyến khích các doanh nghiệp đưa hàng hóa đến tiêu thụ ở nội địa Trung Quốc nhằm cân bằng thương mại hai nước. Ông Chu Kiếm Quân cho biết nhập siêu của Việt Nam với Trung Quốc đã tăng sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và phải nhập khẩu từ Trung Quốc nhiều loại nguyên vật liệu để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu hàng hóa sang Âu Châu, Hoa Kỳ và các nước khác ở Đông Nam Á. Các số liệu thống kê cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2012, kim ngạch thương mại Việt-Trung đã tăng 21% lên tới 19 tỷ đô la, với số thâm hụt hơn 6 tỷ đô la về phía Việt Nam. Trung Quốc hiện có 866 dự án trị giá khoảng 4 tỷ đô la ở Việt Nam, trong đó có 2 tỷ đô la đã được thực hiện.
Nam Phi và Việt Nam chuẩn bị ký kết thỏa thuận về việc chống nạn săn lậu tê giác. Bộ trưởng nước và môi trường Nam Phi sẽ ký với Việt Nam một biên bản ghi nhớ để ứng phó với nạn săn lậu tê giác khi đến thăm Việt Nam vào tháng 12 tới đây. Hãng thông tấn Nam Phi trích lời Bộ trưởng Edna Molewa nói rằng bà sẽ đến thăm Việt Nam vào thượng tuần tháng 12 sau khi tham dự một hội nghị về biến đổi khí hậu ở Qatar và sẽ ký kết biên bản ghi nhớ với phía Việt Nam. Các nhân vật tranh đấu bảo vệ sinh thái lâu nay vẫn thường tố cáo Việt Nam gây nghiêm trọng thêm cho nạn săn lậu tê giác qua việc tiêu thụ sừng tê giác mà một số người cho là một loại thuốc trị bá bệnh.
Việt Nam bắt 11 tay cướp biển Malaysia. Dưới hội đất Việt Nam đã bắt 11 người bị nghi là cướp biển trên một chiếc tàu chở hóa chất sau khi xảy ra vụ cướp tàu đầu tiên trong vòng nhiều năm ở vùng biển xung quanh Malaysia. Hãng thông tấn Pháp hôm thứ Sáu trích lời các giới chức của Cục Hàng hải Quốc tế nói rằng chiếc tàu của Malaysia đã bị mất liên lạc hôm thứ Bảy trong lúc trên đường từ tiểu bang Johor ở miền Nam đến tiểu bang Sarawak trên đảo Borneo. Sau khi nhận được báo động, giới hữu trách Việt Nam đã chặn được chiếc tàu này hôm thứ Năm và đã bắt giữ 11 nghi can hải tặc. 9 thuyền viên trên chiếc tàu chở hóa chất Malaysia đã bị bọn cướp thả xuống biển hôm thứ Tư, nhưng những người đó đã được bình an vô sự sau khi họ được ngư dân địa phương cứu giúp.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Trung Quốc và Nga đã bị chỉ trích nặng nề vì không chịu ủng hộ các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc áp đặt cho chính phủ Syria. Nay khi một số quốc gia Tây Phương đã bắt đầu chính thức ủng hộ phe đối lập ở Syria, thông tín viên VOA Shannon Van Sant tại Bắc Kinh ghi nhận về áp lực ngày càng tăng đòi các giới chức Trung Quốc phải can dự. Mời quý vị nghe Chu Uyên trình bày chi tiết.
Giao tranh tiếp tục bùng lên ở Syria trong tuần này trong khi Anh Quốc cùng với Pháp thừa nhận một khối đối lập mới vừa được thành lập của phe nổi dậy ở Syria. Các nhóm khác trong đó có Hoa Kỳ chưa thừa nhận nhóm này nhưng đã nhiều lần kêu gọi áp dụng các biện pháp chế tài đối với chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Bất kể áp lực ngày càng tăng đòi Trung Quốc góp phần thúc đẩy việc lật đổ ông Assad, lập trường của Trung Quốc vẫn không thay đổi. Khi được hỏi về việc Anh Quốc ủng hộ phe đối lập Syria, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Trung Quốc luôn tin rằng giải pháp chính trị là lối thoát đứng đắn duy nhất cho vấn đề Syria. Phát ngôn viên này nói bất kỳ hành động nào của cộng đồng quốc tế đều phải tạo thuận lợi cho việc kết thúc mọi bạo lực ở Syria, thúc đẩy tiến trình giải pháp chính trị cho vấn đề Syria và duy trì hòa bình ổn định cho vùng Trung Đông. Trung Quốc đã hai lần phủ quyết các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đề nghị chế tài chính phủ Syria. Một số chuyên gia cho rằng áp lực đòi Trung Quốc phải có một lập trường vững chắc về các vụ khủng hoảng quốc tế như tình hình ở Syria sẽ chỉ tăng thêm vào lúc sức mạnh và ảnh hưởng kinh tế toàn cầu của Trung Quốc gia tăng. Ông Kerry Brown là giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu về Trung Quốc tại Trường Đại học Sydney.
Giữ nguyên một lập trường ngoại giao đã có từ lúc nền kinh tế còn khá nhỏ và đang phát triển cách đây nhiều thập niên là điều dường như hơi lạ. Do vậy, tôi nghĩ rằng Trung Quốc sẽ bị buộc phải có lập trường về những vấn đề mà trước đây họ muốn tránh xa.
Trung Quốc đứng trước một thế nan giải tương tự ở Libya về việc liệu có ủng hộ phe nổi dậy ở đó hay ủng hộ đồng minh lâu đời của chính phủ Trung Quốc là ông Muammar Gaddafi. Nga và Trung Quốc đã không bỏ phiếu về nghị quyết của Hội đồng Bảo an cho phép thực hiện một chiến dịch của NATO trên không phận Libya. Nghị quyết đó đã dẫn đến việc NATO can thiệp vào Libya và lật đổ chế độ của ông Gaddafi. Trung Quốc có các lợi ích kinh tế to lớn ở Libya, với việc đầu tư vào các dự án xây dựng lên tới 18 tỷ đô la. Theo các cơ quan truyền thông Trung Quốc, Libya cũng là nơi có 35.000 công nhân di trú của Trung Quốc mà Trung Quốc đã phải cho sơ tán khi chiến tranh bùng nổ. Tuy nhiên, các quyền lợi của Trung Quốc ở Syria rất khác. Bà Sarah Rain là một học giả tại Viện Quốc tế Nghiên cứu Sách lược. Bà Ren cho rằng điều chung cuộc là ở Syria, Trung Quốc đang đứng trước một tình thế thất lợi về mọi mặt. Bởi lẽ, một đằng thì Bắc Kinh chẳng ưa gì ông Assad. Nước này lại chẳng có tài sản gì to lớn. Về mặt tài nguyên trong nước và thậm chí cũng chẳng có sự hiện diện nào đáng kể của Trung Quốc để quan tâm. Trước đây trong tháng này, Trung Quốc có đề xuất một đề nghị hòa bình 4 điểm cho Syria, kêu gọi một cuộc ngưng bắn và lập một ủy ban để thương nghị một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Trong khi một số chuyên gia nói kế hoạch này là một bước hướng tới việc Trung Quốc trở thành một thành viên quốc tế dự phần có trách nhiệm, nhiều người khác lại cho rằng đề xuất vừa kể không có tác dụng gì trong việc giải quyết vụ khủng hoảng. Tuy Bắc Kinh có thể muốn giữ nguyên tư thế đứng bên lề cuộc xung đột vào lúc này, ông Kerry Brown nói rằng sức mạnh kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc có nghĩa là họ có thể đóng một vai trò ngoại giao lớn hơn.
Liệu chúng ta có nhìn thấy một thế giới
trong đó Trung Quốc sẽ bắt đầu can dự vào các vấn đề quản trị và các vấn đề chuyển giao vật phẩm cứu trợ nhân đạo và can thiệp vào các lĩnh vực khác, không ảnh hưởng trực tiếp đến họ. Phải chăng chúng ta, nhất là các cường quốc Tây Phương, Hoa Kỳ, châu Âu và Australia, có hài lòng khi nhìn thấy điều đó? Nhưng mặt khác thì phải chăng chúng ta có thể nói là Trung Quốc đã trở nên quá nổi bật hay không?
Trong tình hình vụ đổ máu ở Syria vẫn tiếp tục, áp lực quốc tế dự kiến sẽ gia tăng, đòi Trung Quốc ủng hộ phe nổi dậy ở Syria. Các thành viên của nhóm thân hữu với Syria vẫn ủng hộ phe đối lập Syria, sẽ họp ở Tokyo vào ngày 30 tháng này.
Ba năm sau khi xảy ra vụ thảm sát có liên quan đến chính trị tệ hại nhất tại Philippines, phiên xử các thủ phạm vẫn kéo dài, trong khi 92 nghi can trong cái chết của 58 người vẫn còn tại đảo. Từ Manila, thông tín viên VOA Simon Orendin ghi nhận nỗ lực áp dụng công lý trong vụ được gọi là thảm sát Maguindanao, được cho là vụ duy nhất gây thiệt mạng nhiều nhất cho các nhà báo ở bất kỳ nơi nào. Bích Châu trình bày chi tiết.
Tỉnh trưởng Maguindanao, ông Ismael Mangudadatu nói, ông chán ngán trước tiến trình chậm chạp của vụ xét xử những người mà ban công tố cáo buộc đã giết chết vợ ông và những người thân khác hồi tháng 11 năm 2009, nhưng ông vẫn lạc quan.
I am very confident that we could get the justice, the verdict. It's a matter of time.
Tôi vững tin là chúng ta có thể đi đến công lý, đến phán quyết. Chỉ là vấn đề thời gian. Đó chính là lý do vì sao tôi tiếp tục nói với ban công tố và quan tòa là ít nhất hãy thúc đẩy tiến trình của vụ xử.
Nhưng nhiều người nói rằng vấn đề thời gian có thể lâu, rất lâu. Luật sư Harry Rock ở Manila đại diện cho các thành viên gia đình của hơn một chục ký giả nằm trong số 32 nhân viên truyền thông bị sát hại trong vụ phục kích ở tỉnh miền Nam Philippines. Để tìm cách thúc nhanh mọi việc, luật sư Rock muốn bãi bỏ các cáo trạng đối với phần lớn trong gần 200 người bị buộc tội và thay thế chỉ truy tố 35 người thôi.
Về vấn đề có liên quan đến tòa án thì tòa án đã không hành động theo đề nghị của chúng tôi là chúng tôi phải được phép có mặt để trình bày và kết thúc bằng chứng tội trạng của từng bị can. Bởi vì tuy đây là một vụ án, nhưng thực ra có tới 196 vụ ở nhiều giai đoạn khác nhau.
Bên bị không muốn thấy danh sách nghi can bị rút xuống, nhưng cũng đã yêu cầu thêm một ngày nữa vào lịch trình 2 ngày mỗi tuần để xét xử nhanh hơn. Ông Rock cho biết mỗi bên có hơn 200 nhân chứng để đưa ra khai, nhưng mỗi lần một nghi can mới được đưa ra trước tòa, thì các nhân chứng lại phải nhận diện họ bởi vì nghi can này nói rằng chưa có cuộc điều tra tường tận của cảnh sát.
Vì vậy, cho nên chúng tôi không thể đưa ra các nhân chứng mới. Họ cứ tiếp tục trở lại nhiều lần. Và sự kiện này sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả những người bị cáo buộc bị bắt giữ.
92 nghi can còn đang tại đào, 103 người bị bắt và 81 người trong số những người bị giữ đã bị truy tố. Một nghi can đã chết, khiến số nghi can nay là 195 người.
But what we're not seeing is a greater push in the Maguindanao trial.
Điều mà chúng tôi không nhìn thấy là một sự thúc đẩy mạnh hơn trong vụ án Maguindanao và đưa những người không phải chỉ để kết thúc vụ án mà còn quá nhiều nghi can vẫn tại đào và chưa bị câu lưu. Và điều mà chúng tôi thắc mắc là vì sao điều đó chưa xảy ra dưới thời Tổng thống Aquino.
Những kẻ bị tố cáo là cầm đầu vụ tấn công Endan Ampuatian Sr. và con trai là Endan Jr. đã khai là không có tội. Nhưng nhiều thành viên trong gia đình họ cũng bị truy tố trong vụ này chưa ra khai chứng. Ampuatian, gia trưởng dòng họ này, được cho là đứng sau một vụ âm mưu nhằm tiêu diệt Ismael Mangudadatu. Đại ứng viên mà họ chọn có thể ra tranh cử chức tỉnh trưởng Maguindanao mà không có đối thủ. Các thành viên trong gia đình Ampuatian không nhận là đã làm gì sai trái. Ông Bob Dias của Ủy ban Bảo vệ Ký giả có trụ sở ở New York từng theo dõi các diễn biến kể từ lúc xảy ra vụ thảm sát cách đây 3 năm. ông nói trong khi Tổng thống Benigno Aquino đã chứng tỏ thiện chí chính trị trong việc truy lùng tham nhũng trên toàn quốc, vụ án Maguindanao không phải là một điểm sáng trong các nỗ lực đó.
Theo tôi thì sự kiện chính phủ chưa thực sự đầu tư nhiều nguồn lực và nhiệt tình trong việc cố gắng đưa vụ này đến chỗ kết thúc là một điều đáng buồn. Bởi vì tôi cho rằng vụ này xứng đáng được dồn nhiều nỗ lực hơn so với nỗ lực mà chính phủ đã dành cho nó.
Tại một cuộc họp báo hôm qua, phát ngôn viên của Tổng thống nói văn phòng của ông thông cảm với các mối quan tâm một cách toàn diện và đã nhiều lần đưa ra lời thỉnh cầu hệ thống tòa án thúc nhanh tiến trình. Giáo sư luật của Trường Đại học Philippines Teodoro nói rằng sự trì hoãn đang diễn ra bởi vì hệ thống tư pháp đang coi đó như là một vụ án bình thường, chứ không phải là một vụ thảm sát 58 người đã thu hút sự chú ý của cả thế giới. Là một người tranh đấu cho nhân quyền, thường đứng về bên bị ở tòa án, ông T không can dự vào phiên tòa xử vụ thảm sát Maguindanao. Ông nói, Bộ Tư pháp lẽ ra phải dành chừng 20 công tố viên cho vụ này và để cho phần lớn các tiến trình hiện nay nằm trong khuôn khổ chuẩn bị trước khi xử. Bộ trưởng Tư pháp tuần này cũng lên án tiến độ chậm chạp của việc mà nhiều người gọi là một phiên tòa không nhìn thấy hồi kết.
Nam Triều Tiên hôm nay đánh dấu năm thứ hai ngày thứ sáu đảo biên giới bị Bắc Triều Tiên pháo kích gây chết người. Vụ Bắc Triều Tiên pháo kích vào đảo Yeongjong ngày 23 tháng 11 năm 2010 đã giết chết hai binh sĩ thủy quân của Nam Triều Tiên và hai thường dân. Trong lễ mặc niệm tại đài tưởng niệm chiến tranh ở Seoul, Thủ tướng Nam Triều Tiên Kim Hwang-sik gọi vụ tấn công đó là một hành động gây hấn trắng trợn nhất của miền Bắc kể từ khi cuộc chiến Triều Tiên chấm dứt vào năm 1953. Ông nói thêm rằng đó là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng hai nước vẫn trong tình trạng chiến tranh. Cuộc chiến tranh kết thúc bằng một hiệp định ngừng bắn thay vì một hiệp ước hòa bình.
Quốc hội Sri Lanka đã bắt đầu phiên điều trần luận tội một chánh án thuộc tòa án tối cao của nước này. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên bà Shirani Bandaranayake xuất hiện trước một ủy ban quốc hội để đáp lại những cáo buộc có hành vi sai trái về tài chính do đảng đương quyền tố giác. Các nhà lập pháp bác bỏ một lệnh không có tính bắt buộc do tòa án tối cao ban hành vào thứ Năm nhằm trì hoãn buổi điều trần buộc tội, trong khi tòa đang xem xét những thách thức về mặt pháp lý cho quá trình này. Trước đó, các nhà lập pháp đảng cầm quyền đã muốn vị chánh án này từ nhiệm trong quá trình luận tội, nhưng bà đã từ chối.
Các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu đang nhóm họp tại Brussels hôm nay bước sang ngày thứ hai để thảo luận về một đề nghị ngân sách vốn đã gây chia rẽ khối 27 nước thành viên đang nỗ lực chống lại cuộc khủng hoảng kinh tế này. Trong cuộc chiến giữa các nước thành viên giàu chống lại những nước muốn nhận được ngân sách viện trợ lớn hơn, Thủ tướng Anh David Cameron đã dọa sẽ dùng quyền phủ quyết trừ khi các mức chi tiêu phải được đóng băng lại. Ngân sách hiện hành cho giai đoạn 2007-2013 là 1,28 ngàn tỷ đô la và ngân sách kế tiếp cho giai đoạn kết thúc năm 2020.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.